Kính thưa hội đồng, một lần nữa tôi dâng lời cảm ơn Chúa và cảm ơn ban tổ chức cho tôi có thời giờ để làm chứng về ơn phước của Chúa cho Hội Thánh Chúa tại miền Bắc Việt Nam. Trước hết là chúng ta cùng là người Việt Nam, hay là cùng trong dòng máu của Chúa Giêsu và trong gia đình của Chúa, cho nên ước ao qua những gì mà Chúa đang thăm viếng công việc Chúa tại miền Bắc cũng như là trên đất nước Việt Nam chúng ta, để chúng ta có cớ mà ngợi khen Chúa trong những năm tháng qua, cũng như chúng ta sẽ cầu nguyện cho những công việc Chúa trong những ngày sắp tới. Đúng như là mục sư hội trưởng có nói thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được tới thăm nước Pháp, và cũng là lần đầu tiên có thể là giới thiệu về Hội Thánh Chúa tại khu vực miền Bắc. Lần đầu tiên chúng tôi đi Hoa Kỳ thì có gặp một vị mục sư người Việt ở đó. Khi gặp chúng tôi thì ông có hỏi rằng: thế miền Bắc hiện nay vẫn còn hội thánh à? Vâng, thì chúng tôi bảo cảm ơn Chúa, không những là Chúa vẫn gìn giữ còn, nhưng mà hiện nay thì Chúa cho hội thánh đang có những khởi sắc và có nhiều những cái phép lạ Chúa cho xảy ra ở tại miền Bắc Việt Nam. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thời gian có hạn cho nên ở đây thì chúng tôi cũng chỉ xin được giới thiệu lướt qua một số những cái hình ảnh cũng như là những cái toàn cảnh về công việc Chúa ở tại khu vực miền Bắc để quý tôi con Chúa trong hội đồng chúng ta biết. Ở tại miền Bắc thì có 29 tỉnh thành tính từ sông Bến Hải trở ra. Trong cái biến cố năm 54 thì do hoàn cảnh đất nước chiến tranh như chúng ta đã biết thì đất nước bị chia đôi. Cho nên hội thánh của Chúa lúc đó cũng phải chia ra làm hai tổ chức để tồn tại. Và ở tại miền Bắc thì có 29 tỉnh thành, tính từ Quảng Bình ra cho đến Lạng Sơn. Và đến năm 2015 vừa rồi, thì cái tỉnh cuối cùng ở tại miền Bắc đó là tỉnh Quảng Bình đó là có được hội thánh của Chúa. Như vậy thì trên toàn quốc chúng ta 63 tỉnh thành thì đều đã có những hội thánh và điểm nhóm tin lành. Ở tại miền Bắc hiện nay thì có trên 1.000 các hội thánh và điểm nhóm, trong đó có 60 hội thánh là người Kinh và 1.100 hội thánh hay là điểm nhóm của người sắc tộc, trong đó có sắc tộc Mông, Dao, Mường, Bà Thẻn, Sán Chỉ, vân vân. Tới nay thì còn trên 165.000 tín hữu. Nhưng mà trong đó thì 95% số tín hữu lại là những người sắc tộc. Và cái người Việt, người Kinh đó là chỉ có chiếm được có 5%. Chúng tôi thường nói vui là đối với tin lành thì ở trong nước hiện nay thì người Kinh thì lại là người thiểu số rồi. Mà đổi lại thì người Tây Nguyên và người miền núi thì đa số. Như mục sư hội trưởng đã nói lúc đầu đó thì những người Mông này họ đã tin Chúa thông qua đài nguồn sống, họ được nghe đài nguồn sống cho nhiều năm trước đây. Nhưng mà trong cái thời gian khi mà họ tin Chúa ồ ạt, nhiều người tin Chúa thì chính quyền họ cũng hoảng, thành thử ra quay ra họ sẽ tìm cách họ hạn chế lại bằng cách là giải tán những cái điểm nhóm, rồi là bắt bớ, rất là căng thẳng, đến nỗi nhiều cái khu vực mà họ không còn dám sống ở đó nữa. Cho nên họ đã phải kéo nhau di chuyển vào trong miền Nam. Và trong miền Nam thì cơ chế thoáng hơn một chút. Và trong cái khoảng thời gian từ năm 90 cho đến năm 96, 97 đó, thì có khoảng 50.000 người Hờ Mông đã di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Và hiện nay ở tại miền Bắc thì có 298 mục sư truyền đạo đang hầu về Chúa, và có một trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội với 89 sinh viên đang học hệ cử nhân ở tại Hà Nội. Như chúng ta đã biết thì năm 1911 tin lành chính thức được truyền tới Việt Nam ở tại Đà Nẵng. Và rồi từ Đà Nẵng tin lành được truyền ra miền Bắc và sau đó với vào miền Nam. Đến năm 1939 thì hầu hết các thành phố hay các tỉnh ở tại miền Bắc đều đã có những hội thánh tin lành. Và đây là hình ảnh của cái hội đồng địa hạt Bắc Kỳ năm 1939. Nhưng đến năm 54, như tôi đã nói ở trên, do hoàn cảnh đất nước chiến tranh cho nên là hội thánh cũng phải chia ra làm đôi giữa miền Nam và hội thánh tin lành miền Bắc. Và khi đất nước bị chia đôi ra thì những người tin Chúa ở tại miền Bắc bắt đầu gặp vào trong một cái thời kỳ đen tối. Từ đó trở đi thì hầu hết các mục sư truyền đạo là không ai được nói về Chúa. Những người tín hữu muốn giữ được niềm tin của mình thì phải vào miền Nam. Và sau cái năm này thì đa số các tín hữu, các tôi tớ của Chúa, các mục sư di cư vào trong miền Nam. Và số còn lại ở tại miền Bắc còn rất là ít. Cho nên từ những chỗ có nhiều những nhà thờ, nhà nguyện, nhưng mà vì tín hữu còn quá ít cho nên bị nhà nước đóng cửa và bị trưng thu vào sử dụng cho những công việc khác của chính quyền ở tại địa phương. Nhiều nhà thờ bị phá, bị đập đi. Nhiều nhà thờ thì bị nhà nước trưng dụng vào cho những cái việc khác. Mà cho tới ngày hôm nay thì Hội Thánh cũng chưa có xin lại được. Trong cái khoảng thời gian này thì là một cái thời gian vô cùng đen tối cho Hội Thánh Chúa tại miền Bắc. Từ năm 54 trở đi cho đến năm 75 thì chúng ta thấy rằng trong miền Nam Chúa cho công việc Chúa, mặc dù có gặp nhiều khó khăn nhưng mà Hội Thánh phát triển về số lượng khá là mạnh. Nhưng ở tại miền Bắc thì lúc đó thì Hội Thánh lui đi. Từ chỗ có khoảng trên dưới 60 Hội Thánh, nhưng mà trong vòng 30 năm thì chỉ còn lại 14 nơi còn được tồn tại. Có nghĩa là còn tồn tại nhưng mà không còn có hoạt động. Rồi Hội Thánh gặp rất là nhiều cái sự khó khăn. Nhưng mà đến năm 1988 trở lại đây thì Chúa thăm viếng, bắt đầu có một số những nhà thờ được sửa chữa trở lại và có những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Trường Kinh Thánh thì cũng được mở một khóa ở tại Hà Nội, đào tạo 10 năm sinh viên. Bây giờ trong số này thì một số vị còn lại là những người đang lãnh đạo trong giáo hội ở tại miền Bắc. Trong cái dịp mà Trường Kinh Thánh ở tại Hà Nội được mở năm 88 cho đến năm 93 thì lúc đó Chúa có dùng hai tôi tớ của Chúa từ miền Nam. Đó là mục sư Nguyễn Hậu Nhương, nguyên là giáo sĩ truyền giáo ở Lào, và mục sư giáo sư Phạm Xuân Thiều từ Trường Kinh Thánh Nha Trang, và sau này ông đã có dịp ra để dạy ở tại Hà Nội. Sau đây là một số những hình ảnh của những hội thánh trong cái khu vực đồng bằng sau này Chúa cho đã có những sự khởi sắc trở lại, như Hội Thánh Tin Lành ở Hải Phòng, ở 83 Tô Hiệu. Những năm gần đây thì Chúa cho Hội Thánh cũng bắt đầu có thêm những tín hữu mới thêm vào Hội Thánh. Rồi Hội Thánh Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 100 năm, hiện nay thì con số của Hội Thánh cũng có khoảng trên dưới 1.000 tín đồ. Đó là cái Hội Thánh ở tại trung tâm của Hà Nội. Rồi ở đây Hội Thánh ở tại khu vực Hoàn Dương, Hà Nam, một Hội Thánh ở vùng nông thôn. Hội Thánh Nam Định là một hội thánh đã từng bị bom Mỹ bỏ vào nhà thờ bị hư hỏng. Nhưng mà những năm sau này thì Chúa cho Hội Thánh cũng đã được phục hồi lại và nhà thờ đã được sửa chữa lại. Và điều đặc biệt khi nói tới miền Bắc như tôi đã giới thiệu ở trên, hiện nay số tín đồ cũng như Hội Thánh chiếm tới 95% là những người sắc tộc. Cho nên nói tới miền Bắc là dường như bây giờ nói Hội Thánh của người sắc tộc là chính. Thì ở đây chúng ta xem một số những hình ảnh. Trong số những người sắc tộc đó thì đặc biệt là những người người Mông. Người Mông hay là ngày xưa đấy thì gọi là người Mèo. Lý do là người ta gọi xa xưa là cái tên là gọi người Mèo đấy, vì cái dân tộc này đó. là họ thường thường là ở trên núi rất là cao. Trong cái vùng miền núi mà khu nào có núi cao là người Mèo ở trên cao nhất. Thậm chí là họ ở trên đỉnh núi đó nhưng mà họ phải xuống dưới để mà họ gánh nước lên đấy họ dùng. Họ xuống dưới thung lũng đó, họ chở đất lên để họ mà bỏ vào những cái hốc đá ở trên núi để họ trồng cây. Nhưng mà họ có cái truyền thống là ở trên cao như vậy. Và cũng từ cái chỗ đó đấy dẫn đến một cái dân tộc rất là nghèo. Học ít, sinh nhiều nhưng mà rất là nghèo. Hiện nay thì có khoảng trên dưới 2 triệu người Mông. Thì đây lại là một cái sắc tộc mà được Đức Chúa Trời thăm viếng đầu tiên ở tại miền Bắc. Là những người số người tin Chúa đông nhất. Trong số 95% những người sắc tộc ở tại miền Bắc đó, thì 90% là người Mông rồi. Là người Mông. Đối với lại xã hội thì đây là một cái dân tộc nghèo, ít học, sinh nhiều con. Nhưng mà khi mà họ trở lại tin nhận Chúa đó, thì Chúa lại thay đổi họ trở thành những cái sắc tộc mà bây giờ có nhiều cái điểm mà gương mẫu cho những cái sắc tộc khác. Ở đây là có một vài hình ảnh mà anh em đi, đây là một thầy truyền đạo người Mông đi để mà làm chứng cho đồng bào của mình. Và đây khi gặp những người họ đi làm dẫy hay đi đường mà khi làm chứng thì những người này họ bằng lòng tiếp nhận Chúa. Và đường ở trên đó thì rất là khó đi. Đặc biệt là khu vực miền núi ở phía Bắc thì rất là hiểm trở. Vì có nhiều núi đá rồi núi cao và đường đi lại rất là khó khăn. Có nhiều khi mà chúng tôi tới thăm thì không có chỗ đường để đi ô tô vào. Nhưng mà phải đi cái đường đi xe máy, rồi có những chỗ để không đi được xe máy nữa thì bắt đầu đi bộ để leo núi lên. Nhưng mà từ trên những núi cao đó hiện nay cũng có những hội thánh, có những điểm nhóm ở trong tuốt những nơi cao mà có thể có những chỗ là phải đi bộ một ngày đường thì mới vào tới nơi được. Thì đây là những anh em nhân sự của hội thánh đang đi vào trong cái rừng sâu để thăm viếng làm chứng. Đây là một cái buổi cầu nguyện tiếp nhận Chúa cho một gia đình. Đối với người sắc tộc thì khi mà làm chứng cho được một cái người chủ gia đình nó tin Chúa thì cả gia đình họ tin Chúa luôn. Làm chứng cho một ông trưởng bản tin Chúa là cả bản nó tin Chúa luôn. Cho nên là đây là một cái dịp rất là cái cơ hội để mà làm chứng về Chúa rất là tốt. Nhiều hội thánh đã được thành lập nhưng mà chưa được nhà nước công nhận, chưa được đăng ký hoạt động tôn giáo. Vì vậy cho nên những cái buổi mà làm bóp tem hay là những cái buổi để mà tổ chức bồi linh thì không có tổ chức được công khai như chúng ta ở đây. Có những lúc anh em phải vào trong rừng sâu để tổ chức, có những lúc thì tổ chức những cái lớp học giáo lý cũng phải âm thầm. Và rồi phải tìm đến một nơi là thật là xa để mà làm bóp tem. Có thể có những chỗ mà gặp được cái anh em thì làm cái bể để chứa nước, nhưng mà rồi sau đó dùng để làm bắp tem. Rồi thì có những khi thì đưa vào một cái suối. Có cái suối có nước ở đây làm bắp tem. Và từng hồi khi mà Chúa cho những anh em sắc tộc họ tin Chúa được đông lên, thêm lên, thì cái nhu cầu bắt đầu có những nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Thì ở đây là hình ảnh của những cái nhà nguyện có chỗ thì anh em có thể được xây bằng gạch, có chỗ thì anh em vẫn làm trên là khung gỗ. Nhưng mà đây là một trong những cái điểm nhóm khá là đông người. Đây là một cái điểm nhóm chúng tôi dự cái buổi lễ khánh thành một cái nhà nguyện ở tại một cái điểm nhóm người Mông ở tại Thái Nguyên. Gọi là một điểm nhóm nhưng mà ở đây số tín đồ hiện nay đã lên tới trên 800 người rồi. Trong cái điểm nhóm này Chúa cho là hầu như cả cái khu vực đó, mấy bản đó họ đều tin Chúa hết. Rồi có những cái buổi lễ, đây là một dịp mà chúng tôi nên thăm để chia sẻ lời của Chúa cho anh em vào trong cái dịp lễ mừng Chúa Phục Sinh. Thì họ không có cái nhà rộng để mà nhóm lại, cho nên họ sửa một cái khu đất bên ngoài và căng cái bạt lên để mà tập trung lại, anh em tập trung lại để mà thờ phượng Chúa trong những cái buổi lễ đó. Và trong cái buổi lễ này thì cũng có khoảng 1.000 người tập trung lại ở đây. Và họ có thể ngồi ở đó từ sáng cho đến chiều để mà thờ phượng Chúa trong cái dịp lễ mừng Chúa Phục Sinh. Đặc biệt là đối với là những anh em trên vùng cao ở miền núi đó, thì cho đến bây giờ chưa có một cái nhà thờ hay là cái nhà nguyện chính thức nào được nhà nước chấp nhận một cách chính thức. Và hầu hết thì anh em đều phải nhóm lại ở các nhà tín hữu, những nhà trưởng nhóm. Họ có thể mới đầu thì họ nhóm ở trong nhà, và sau đó khi mà tín đồ đông lên rồi thì họ tháo những cái vách xung quanh ra. Bởi vì những nhà ở trên miền núi thì họ làm cũng rất là đơn giản, chỉ có ốp những cái mảnh gỗ hoặc là có những chỗ thì xung quanh họ cắm vào những cây sậy. Rồi khi mà hội thánh nhóm lại đó thì họ rỡ những cái vách đó ra và họ căng thêm cái bạt để rồi họ có thể thờ phượng Chúa ở tại đó được. Đây trong một cái lễ dịp mà lễ Giáng sinh đó, thì có những cái chỗ anh em nhóm lại ở trong nhà như thế này. Có những chỗ thì còn khó khăn đối với chính quyền, cho nên là không thể có thể mở những cái vách ngăn ra mà anh em phải đóng cửa để mà nhóm thờ phượng Chúa ở trong nhà với nhau. Có những chỗ thì Chúa cho được tự do hơn một chút đấy. Thì như đây là cái mô hình của cái nhà nhóm của anh em. Chúng ta thấy là họ mở vách hết xung quanh ra và có thêm cái những cái áo mưa, cái bạt, họ kéo ra cả bốn phía để rồi ngồi tràn lan ra. Và ở đây thì họ cũng không có ghế để ngồi nữa. Nhà họ thể chặn những cái cây gỗ xong họ kê gạch để ngồi tràn lan ra bên ngoài. Và trong một cái dịp lễ Giáng sinh này thì ở đây anh em cũng tập trung tới là khoảng trên 1.000 người để thờ phượng Chúa ở đây. Có một cái điều là anh em ở đây họ rất là khao khát để mà nghe lời của Chúa. Nhiều năm trước anh em tin Chúa thì những mục sư ở dưới khu vực đồng bằng là không được phép tiếp cận với anh em ở trên này. Tất cả các đường vào cái khu điểm nhóm đều bị ngăn hết, mà có người lạ nơi khác là không được vào. Sau này có một số nơi rồi đó thì được các mục sư ở dưới đồng bằng để lên giảng lời Chúa. Và những anh em họ nghe nơi nào mà có mục sư tới giảng đó, thì họ tập trung đến đó. Mà chúng ta biết rằng ở trên miền núi họ ở cách nhau rất là thưa, rất là xa. Có khi một quả đồi thế này chỉ có vài căn nhà thôi, mà để tập trung 1.000 người như vậy đó thì có anh em họ phải đi tới 200 cây số. Mà 200 cây số đường thì rất là khó đi. Chứ còn ở đây chúng ta nghĩ là 200 cây số mà đi từ Paris xuống đây thì thấy là cũng không có xa lắm phải không ạ? Nhưng mà 200 cây số mà đi từ tỉnh nọ sang tỉnh kia ở cái vùng nó rất là khó khăn. Đó, rất là khó khăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, anh em thì rất là khao khát để mà học lời của Chúa, cho nên anh em có thể là tập trung vào. Đây cũng là những cái mô hình mà cái vừa nhóm thường xuyên ở trong hàng tuần của anh em. Đó. Ở nhà riêng của mình, anh em trên này có thể để tập tự giá. Và rồi anh em có thể kéo cái vách ra bằng những cái bạt này anh em chắn tạm. Và ở đây ngồi chật hết trong nhà rồi, trong nhà chật hết rồi. Và anh em ngồi có thể tràn lan ra ngoài này thờ phượng Chúa. Trước đây thì những anh em khi mà họ tin Chúa đông rồi đó thì những cái điểm nhóm họ bầu ra những người trưởng nhóm để mà chia sẻ về Kinh Thánh. Và họ cũng không có được đào tạo để mà chia sẻ Kinh Thánh làm sao cả. Cho nên là họ cứ dùng Kinh Thánh ra rồi họ đọc, rồi họ cầu nguyện, họ thánh ca. Là cứ có một cái những cái buổi nhóm như vậy có khi họ kéo dài suốt từ sáng cho đến chiều tối mới kết thúc. Không có điểm dừng. Dạ. Nhưng mà có một điều thì thấy ở đây là bà con họ cứ ngồi như thế. Thì bà ngồi nghe yên lặng. Dạ. Nghe yên lặng. Một điều nữa mà chúng tôi cũng muốn cảm ơn Chúa đó là trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội thì được chính thức được mở ra. Đây cũng là một cái phép lạ cho Hội Thánh Chúa ở tại miền Bắc, trong một cái đất nước cộng sản mà ở tại thủ đô mà có một trường thần học thì thật là rất là khó. Nhưng đến năm tháng 6 năm 2013 thì trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức ký giấy mà để cho mở một cách chính thức. Nhưng bây giờ cái cơ sở thì chúng tôi còn khiêm tốn, còn đặt ở tại cái khu vực số 2 ngõ Trạm, vừa là văn phòng tổng hội, vừa là trường Thánh Kinh Thần Học và cũng là một cái hội thánh cơ sở ở tại đó, trên 2.000 mét vuông đất ở tại đó. Và cái trường này được chính thức được mở theo cái sự chấp thuận của nhà nước, và giáo hội thì được tự do để tuyển sinh và đào tạo mà không có bất cứ một cái sự ràng buộc gì của nhà nước trong vấn đề cái sự đào tạo. Và tháng 9 năm 2013 thì khóa thứ nhất có 25 sinh viên đã được tuyển chọn rất là kỹ càng và để học vào trong chương trình cử nhân. Và chúng tôi đăng ký thì cứ 2 năm thì tuyển sinh một lần. Như vậy tới năm nay thì chúng tôi hiện nay đã có 3 khóa, tổng số là 89 sinh viên là học cái chương trình cử nhân ở tại đây. Và chúng tôi cũng có những cái khóa đào tạo tập trung ngắn hạn cho các bà vợ của các mục sư và vợ các sinh viên đã được học trong trường Kinh Thánh. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng vai trò của những bà vợ của những người hầu về Chúa thì vô cùng quan trọng. Cũng có thể họ sẽ làm cho chức vụ của tôi tớ của Chúa được thành công, kết quả, mà cũng có thể họ phá hại cái chức vụ của các tôi tớ của Chúa. Cho nên ở tại miền Bắc thì chúng tôi ý thức rõ ràng điều đó. Và đây là có những cái khóa riêng cho các bà. Và ước mong các bà, các cô sẽ là những người hỗ trợ một cách đắc lực, âm thầm để cho cái chức vụ của các tôi tớ của Chúa được kết quả. Thì khóa học này đó là mỗi một năm thì chúng tôi tổ chức khoảng 3 kỳ, và mỗi kỳ như vậy đó, thì sẽ tập trung khoảng 1 tháng. Rồi cái nhu cầu để mà đào tạo những nhân sự, những người lãnh đạo hội thánh ngày hôm nay thì rất vô cùng cần thiết. Như chúng ta đã biết, có trên 1.000 các hội thánh và các điểm nhóm rải rác trên 29 tỉnh thành tại miền Bắc. Nhưng mà chúng tôi chỉ mới có được 289 mục sư truyền đạo. Như vậy hiện nay đó là cái số mục sư truyền đạo đó mới đáp ứng được 1/3 trong số các hội thánh và điểm nhóm. Còn lại những cái số còn lại đó, 2/3 đó là bây giờ chưa có cái người mà được đào tạo, là được trang bị một cách bài bản. Nhưng mà những năm gần đây thì Chúa cho là chúng tôi có mở thêm các cái trung tâm đào tạo nhân sự ở tại các tỉnh. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Trước đây khi mà có những người tin Chúa ở trên vùng miền núi thì họ không cho những người lạ ở những nơi khác đến, thậm chí các mục sư ở tại miền Bắc cũng không được lên để mà thăm những cái điểm nhóm này. Nhưng mà đến bây giờ thì Chúa cho có những cái trung tâm được mở ra. Tuy nhiên thì họ vẫn yêu cầu đó là phải mở ra ở tại các trung tâm thành phố, để rồi họ trong cái lớp này đó là có cả những người cán bộ họ ngồi đây, họ ngồi đấy để họ theo dõi dạy cái gì, nói cái gì ở đó, và họ có những người mà đấy. Nhưng mà một điều rất là đặc biệt, cảm ơn Chúa, cái là chúng tôi được mở những cái khóa này cho các cái tỉnh để rồi phần nào đáp ứng cái nhu cầu của những người nhân sự, những người đang hầu về Chúa ở tại các cái hội thánh mà đã được mở ra. Và sau những giờ học thì anh em được giải lao. Thì có những chỗ thì chúng tôi phải thuê nhà để mà huấn luyện anh em ở tại thành phố. Và cũng có chỗ thì cũng đã bắt đầu được mở những cái lớp học như thế này ở tại những cái điểm nhóm, ở tại những cái nhà của anh em. Và mỗi lớp như thế thì có khoảng trên dưới 60 nhân sự. Và mỗi năm thì chúng tôi tổ chức cho anh em là 2 kỳ. Và để đó vừa cái phần nào bổ túc về cái kiến thức Kinh Thánh và cái mục vụ cho những anh em mà họ đang dẫn dắt những cái điểm nhóm và những cái hội thánh ở tại đó. Cho nên là ở đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cái thứ nhất, trong những năm gần đây vì hội thánh phát triển ra một cách khá là nhanh đối với này công việc Chúa ở tại miền Bắc. Hàng năm thì như hôm qua tôi đã chia sẻ đó, ở tại miền Bắc thì có thêm 40 cho đến 45 hội thánh mới trong những năm gần đây. Và vì vậy cái việc mà đào tạo nhân sự để cho những người chăn dắt những hội thánh đó thì nó cả là một cái áp lực rất là lớn đối với giáo hội. Mà một điều chúng ta thấy là từng bước bước đi thì Chúa cũng đã mở cửa để rồi chúng tôi có được những cái trung tâm. Ngoài cái trường Thánh Kinh Thần Học tại Hà Nội ra thì cũng mở được các cái trung tâm ở tại các tỉnh để mà phần nào đáp ứng cho các cái nhân sự. Và đó là điều mà Chúa đang làm từng bước để mà đáp ứng cho cái công việc Chúa ở tại miền Bắc Việt Nam. Một điều đặc biệt nữa là chúng tôi muốn chia sẻ với hội đồng, đó là cái Festival Yêu Hà Nội. Đây là cái chương trình nhân sự kiện 500 năm tin lành cải chính. Và đây là một cái cơ sở hay là một cái lý do để chúng tôi xin được tổ chức cái sự kiện này. Nhưng mà cái mục tiêu chính của cái sự kiện này đó là truyền giảng tin lành cho đồng bào của chúng ta ở trong nước. Mặc dù tổ chức ở Hà Nội nhưng mà nó mang tính chất quy mô của toàn quốc. Chúng tôi dự kiến tổ chức 3 đêm từ mùng 8 cho đến mùng 10 tháng 12 năm 2017. Và có mời mục sư tiến sĩ Franklin Graham, tức là con trai của ông mục sư Billy Graham ở tại Hoa Kỳ. Và như vậy, thứ nhất là về mời ông làm diễn giả chính cho cái kỳ truyền giảng này, và ông đã nhận lời. Và theo chúng tôi được biết, các ban ngành của chính phủ Hà Nội thì đã có những cái buổi họp chính thức lại để mà phê duyệt về cái hồ sơ mà chúng tôi gửi lên để xin phép tổ chức cái chương trình này. Và đã được biết thay vì chúng tôi xin 3 đêm thì về phía nhà nước đã chấp thuận cho 2 đêm. Mà dự kiến mỗi một đêm thì có khoảng 40.000 người sẽ tập trung lại ở trong một cái sân bóng đá ở tại Mỹ Đình, tức là cái sân bóng đá quốc gia của Mỹ Đình khá là lớn. Nhưng mà đây là cái con số ban đầu mà chúng tôi dự kiến là 40.000 người. Nếu như không có cái sự khống chế về số lượng thì có thể con số này đội lên tới khoảng 65.000. Cái sân đó thì có 45.000 chỗ ngồi. Mà nếu như bây giờ kê ghế hết ở cái khu vực với bãi cỏ dưới thì sức chứa tối đa là 65.000 người. Và đa số trong số này thì dành cho là những người thân hữu, những người chưa tin Chúa. Và chúng tôi yêu cầu mỗi một tín đồ mà muốn tới dự đó ít nhất phải đem theo được một người ngoại, một người chưa tin Chúa thì mới được tới dự trong cái lễ hội này. Và cho đến hôm nay thì chúng tôi biết chắc được rằng là về phía nhà nước cũng đã chấp thuận cho chúng tôi là tổ chức trong cái lễ hội này. Thì đây có thể nó là một cái lễ hội lớn nhất cho Việt Nam từ trước tới nay. Cũng là một cái cơ hội để cho nhiều người, không những thủ đô Hà Nội và ở các tỉnh xung quanh đó cũng đều được nghe về tin lành. Vì nhiều người dân ở tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc trước đây thì họ nghe tin lành theo một chiều, họ không biết rõ về tin lành. Và đây là một cái cơ hội mà Hội Thánh Chúa ở trong nước ước ao để rồi nhiều người sẽ được nghe tin lành và nhiều người sẽ được cứu qua cái dịp để mà tổ chức trong cái lễ hội này. Đó là cái điều mà chúng tôi cũng và cũng là một cái dịp để chúng tôi đưa những anh em tín hữu là người sắc tộc ở trên miền núi để họ về dự trong những cái chương trình này để họ được cái sự khích lệ. Chúng ta biết rằng họ đã sẵn sàng tin Chúa và họ để giữ vững đức tin cho đến ngày hôm nay thì họ đã trải qua biết bao nhiêu những sự khó khăn. Chúng tôi tới tiếp xúc với anh em thì thấy rằng là những anh em hiện nay họ đang hầu vì Chúa để mà hướng dẫn các hội thánh, các điểm nhóm trên đấy là họ hoàn toàn tình nguyện. Chúng tôi không có giúp gì tiền bạc cho họ được. Và những anh em, thậm chí có những anh em mà khi mà dâng nhà mình ra làm cái điểm nhóm để cho bà con tới thờ phượng Chúa đó thì nhiều gia đình đã bị phá tan những cái nhà đó. Là có những cái gia đình mà người ta tới, người ta nói rằng là không được nhóm lại, không được tập trung đông người ở đây, vài ba lần không nghe. Khi mà nhà đóng cửa để mà đi lên nương lên dãy để mà làm thì ở nhà người ta cho người tới đốt đi. Cho nên để cho tới ngày hôm nay mà anh em truyền giáo ra, anh em mở mang hội thánh, đưa dắt được nhiều người, hàng trăm ngàn người trở lại tin nhận Chúa ngày hôm nay, đó là do cái tấm lòng của anh em yêu mến Chúa và đi làm chứng cho đồng bào, cho dân tộc của mình. Cho nên nhân cái cơ hội này thì chúng tôi muốn khích lệ anh em, đó là đưa những anh em ở trên vùng núi đó để họ được về, họ giữ trong những dịp, trong cái cộng đồng của người tin lành, để họ thấy rằng họ được ở trong một cái gia đình của tin lành, để mà khích lệ anh em. Tuy nhiên thì khi mà chúng tôi kết hợp với lại cái tổ chức của Franklin Graham và họ sẽ tới để mà tổ chức, thì về vấn đề tài chính, bên phía cái đoàn của Mỹ sang thì họ sẽ tự lo về đoàn của họ. Và còn những công việc ở tại Việt Nam thì Hội Thánh Việt Nam cũng phải tự lo. Thí dụ như cái việc mà đưa đón anh em từ miền núi về, thí dụ như là cái việc mà thuê xe từ các tỉnh để mà đưa các thân hữu từ những nơi xa tới mà dự trong cái dịp lễ hội này, thì ở bên phía của Franklin Graham thì họ cũng yêu cầu là phía Hội Thánh Việt Nam là phải đứng lên để mà chủ động. Thì đây cũng là một cái công việc rất là lớn, mà chúng tôi tin rằng đây là một cái cơ hội cho Việt Nam. Cho nên ở tại Việt Nam từ đầu năm vừa rồi, từ tháng 1 chúng tôi đã bắt đầu khởi sự chuẩn bị cho chương trình này. Và chúng tôi thấy là đây là một cái cơ hội Chúa mở ra. Nếu chúng ta không có dốc lòng tới mà lo cái công việc này để tập trung trong cái đợt này thì không còn cái cơ hội thứ hai. Vì vậy cho nên là các hội thánh ở trong nước, thì về phía hội thánh CMA miền Bắc là có tư cách pháp nhân, cho nên chúng tôi đứng ra để mà xin phép và chịu trách nhiệm trong vấn đề tổ chức. Nhưng mà ở tại miền Bắc thì kết hợp nhiều hệ phái tư gia cùng kết hợp vào trong cái tổ chức, trong một cái sự kiện, trong cái sự kiện lớn này. Cho nên trong cái dịp này thì chúng tôi không có đưa ra để mà kêu gọi tài chính ở trong cái hội đồng của chúng ta ở tại đây. Nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ để quý tôi con của Chúa chúng ta biết, để cầu nguyện thay cho. Và nếu như quý tôi con Chúa có những dịp về để góp phần cho công việc Chúa ở trong nước, thì chúng tôi cũng rất mong được chào đón quý tôi tớ của Chúa, đặc biệt trong dịp đầu tháng 12 này. Và đây có một số cái số liên hệ là số email của văn phòng tổng hội. Và chúng tôi cũng có hai cái trang web hiện nay thì cũng đang mới xây dựng, đó là cái trang web của tổng hội thì tinlanhmienbac.org, hay là cái trang web của trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Ở trên đây thì có một số các hoạt động thì chúng tôi cũng đưa lên đây để cái tôi con của Chúa biết và cầu thay cho. Cảm ơn quý tôi con của Chúa trong hội đồng đã chú ý lắng nghe, và xin quý vị cũng thêm lời cầu nguyện cho việc công việc Chúa ở tại miền Bắc. Chúng ta cũng ngợi khen Chúa vì những điều mà Chúa đã và đang làm cho dân tộc của chúng ta. Và ước ao trong năm nay là một cái năm mà chúng tôi nghĩ rằng Chúa sẽ thăm viếng, và đó là một cái mùa gặt lớn cho Hội Thánh Chúa ở tại Việt Nam. Và xin Chúa ban phước trên hội đồng.